Phúc 8 mối. Sự niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Khi còn bé, tôi nghĩ rằng nếu đào một cái lỗ xuống đất và cứ tiếp tục đào, đào mãi, tôi có thể làm thành một con đường hầm từ Việt Nam xuyên qua trái đất sang đến Hoa Kỳ. Tất cả mọi người Mỹ, nhà cửa, ruộng vườn là thế giới lộn ngược. Đó là lý luận của trẻ con. Nhưng một thế giới lộn ngược đối với Chúa Giê-xu không phải là một tư tưởng quá điên rồ. Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi hôm nay của Thánh Ma-thêu đưa ra phúc 8 mối làm đảo lộn những giá trị và sự khôn ngoan của con người. Những phúc lành của Chúa Giê-xu là những giá trị bị lộn ngược. Đang khi người ta chúc phúc cho những ai giàu có, thì Đức Giê-xu lại nói phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Đang khi người ta chúc phúc cho những ai lanh lợi, thì Đức Giê-xu nói phúc cho những ai hiền lành. Đang khi người ta chúc phúc cho những ai vui vẻ, thì Đức Giê-xu nói phúc cho những ai đau buồn. Người ta chúc phúc cho những ai ăn tiệc tùng linh đình. Đức Giê-xu nói phúc cho những ai đói khát điều công chính. Người ta ước ao phúc cho những ai có quyền hành. Đức Giê-xu nói phúc cho những ai hay thương xót người. Người ta muốn phúc cho những ác thân hình đẹp đẽ thon thả. Đức Giê-xu nói phúc cho những ai có lòng trong sạch. Người ta muốn phúc cho những ai gây tin giật gân. Đức Giê-xu nói phúc cho những ai ăn ở thuận hòa. Đang khi người ta muốn phúc cho những ai có đủ tiền mướn luật sư giỏi, thì Đức Giê-xu nói phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính. Lý do của sự đảo ngược giá trị này vì Chúa Giê-xu rao giảng với tiêu chuẩn và uy quyền của thần linh. Chú tập trung vào việc yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân, còn người trần gian lại tập trung vào sự hưởng thụ ích kỷ và thỏa mãn khoái lạc. William Barclay đã đưa ra 2 nhận xét quan trọng giúp ta tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của phúc 8 mối. Điểm thứ nhất, phúc 8 mối là những thán từ, những tiếng reo vui mừng, đầy phấn khởi hào hứng trong mỗi câu không có động từ. Chúa Giê-xu nói phúc 8 mối bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ cổ của Do Thái. Aramaic và tiếng Do Thái có một loại diễn tả chung trong hình thức thán từ, có nghĩa là phúc thay. Đây là điểm rất quan trọng. Phúc 8 mối không phải là những niềm hy vọng đạo đức về những điều sẽ xảy ra. Đó cũng không phải là những lời tiên tri sáng ngời về một tương lai hạnh phúc nào đó, nhưng là những lời chúc mừng về một thực tại. Đó là một phúc lành đang hiện diện ngay đây và bây giờ. Đó không phải là một cái gì mà người Kitô hữu sẽ bước vào, nhưng là đã bước vào trong ấy rồi. Điểm thứ hai, chữ phúc Makarios được dùng trong mỗi câu phúc lành là một tiếng rất đặc biệt. Theo tiếng Hy Lạp, Makarios là chữ diễn tả một cách đặc biệt về các thần. Khi được dùng trong Kitô giáo, nó mang ý nghĩa của một niềm vui thần thánh. Makarios diễn tả một nguồn vui tự nó có bí mật ở bên trong nó. Nguồn vui lặng lẽ, êm đềm và không động chạm đến được. Nguồn vui độc lập khỏi tất cả mọi cơ hội và những hoàn cảnh thay đổi của cuộc sống. Hạnh phúc là cái mà tất cả mọi người tìm kiếm. Đó là điều tự nhiên của con người. Sự ao ước này có nguồn gốc thần linh. Đó là Thiên Chúa đã đặt nó trong trái tim con người để lôi kéo con người lại với người. Do đó, những điều con người nghĩ là hạnh phúc nhưng không đưa họ về với Thiên Chúa đều là hạnh phúc giả tạo, khoái cảm mau qua và không phải là phúc lành thực sự. Người nghiện rượu tin rằng hạnh phúc nằm trong chai bia, chai rượu. Một chai chưa đủ, rồi hai, ba chai. Sau đó lái xe về nhà, vượt đèn đỏ, gây tai nạn. Sáng sớm tỉnh dậy thấy mình mẩy bâng bót. Từ đó anh học biết rằng hạnh phúc hứa ban bởi rượu là giả tạo, hoàn toàn không phải là phúc lành tí nào. Thế gian có thể tìm kiếm được khoái cảm mà họ muốn, nhưng cũng có thể mất. Một sự thay đổi về tài sản của cải, một sự suy sụp về sức khỏe, một kế hoạch bị thất bại, một tham vọng không đạt được, và ngay cả một sự thay đổi của thời tiết cũng có thể lấy đi cái hạnh phúc mong manh do thế gian mang lại. Phúc lành của người Kitô hữu hoàn toàn khác biệt. Không một yếu tố ngoại giới nào có thể ảnh hưởng đến hay hủy diệt nó được. Đức Giêsu nói: "Và niềm vui của các con không ai lấy mất được." Các mối phúc thật cho thấy một trật tự của hạnh phúc và ân sủng, của vẻ đẹp và bình an. Vào năm 258, hoàng đế Valerian ra lệnh bắt tất cả các giám mục, linh mục và thầy sáu vào tù. Đức giáo hoàng Sixtus thứ hai là người bị bắt đầu tiên. Ngài liền tin tưởng trao lại tài sản của giáo hội cho thầy sáu Lorenzo với những lời hướng dẫn phải phân phát cho các bà quá và trẻ mồ côi. Thầy sáu Lorenzo đã làm đúng như lời dặn. Khi Đức Sixtus thứ hai bị đem đi hành quyết, Lorenzo đã đi theo ngài khóc lóc thảm thiết rằng: "Thưa Đức Thánh Cha, ngài vội vàng đi đâu vậy? Và con phải làm gì đây? Tại sao ngài lại đi đến nơi hiến tế mà không có thầy sáu, người phụ giúp bàn thờ của ngài? Con đã thi hành lệnh truyền của ngài về tài sản của giáo hội." Đức giáo hoàng đáp: "Con yêu dấu, ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Con sẽ theo ta trong 3 ngày nữa." Sau đó, Lorenzo đã bị bắt. Ông quận trưởng đã yêu cầu Lorenzo phải trao nộp tài sản của giáo hội. Lorenzo trả lời: "Giáo hội thực sự rất giàu có. Tôi sẽ chỉ cho ông thấy những tài sản đó, nhưng hãy cho tôi một thời gian ngắn để gom góp lại." Thời gian đã được ban và Lorenzo đã đi đến với các bà quá, trẻ mồ côi và những người què quặt và già yếu mà giáo hội đã giúp đỡ. Ngài đã quy tụ họ lại, xếp thành hàng dài đứng trước cửa nhà thờ, rồi mời ông quận trưởng đến và nói: "Thưa ông, đây là những tài sản của giáo hội." Viên quận trưởng nổi giận và hứa sẽ ban cho Lorenzo một cái chết đặc biệt, từ từ và đau đớn. Sau đó Lorenzo bị xích vào vỉ sắt nướng thịt, nằm trên ngọn lửa cháy riu riu. Tuy chịu cực hình, nhưng lòng khao khát của ngài hướng về Thiên Chúa quá lớn lao, đến độ ngài không còn cảm thấy đau đớn. Nằm trên vỉ sắt một lúc, ngài nói với ông quận trưởng rằng: "Xin ông hãy lật sang mặt bên kia, bên này đã chín đủ rồi." Quân lính đã làm y như vậy. Sau đó ngài lại nói: "Bây giờ cả hai bên đã chín, tất cả đã sẵn sàng, hãy đem ra phục vụ." Rồi ngài cầu nguyện cho giáo hội Roma để nhờ đó thế giới có thể đón nhận được đức tin. Đang khi ngước mắt hướng lên trời, Ngài đã tắt hơi thở cuối cùng trong niềm vui hân hoan được trở về với Thiên Chúa hằng sống. Nơi Thiên Chúa, người nghèo khổ đặt tất cả sự phó thác tin cậy, người đau buồn tìm sự an ủi, người tội lỗi xin ơn tha thứ, người ốm đau được ơn chữa lành, kẻ bị bách hại có sức mạnh và lòng can đảm phi thường. Họ hoàn toàn tùy thuộc nơi Ngài. Vì thế tất cả phúc lành được trao ban cho họ. Phúc tám mối là những con đường dẫn ta về nước trời theo gương Chúa Giêsu đã đi. Đó không phải là tám con người khác nhau, nhưng là tám bức hình chụp từ những góc cạnh khác nhau của cùng một người. Người đặt hoàn toàn tin tưởng và tùy thuộc vào Chúa Giêsu Kitô, người sống theo giảng huấn và trở nên giống như Ngài. Sách Giáo lý Công giáo giải rằng, trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài luôn tỏ mình là khuôn mẫu của chúng ta. Ngài là con người hoàn hảo và Ngài mời gọi chúng ta đến làm môn đệ Ngài. Bước theo Ngài, trong sự hạ mình của Ngài, Ngài sẽ để lại cho ta một gương để noi theo. Bằng lời cầu nguyện của Ngài, Ngài thu hút ta vào việc cầu nguyện. Bằng sự khó nghèo của Ngài, Ngài kêu gọi chúng ta hãy tự ý chấp nhận cảnh thiếu thốn và những cuộc bách hại. Phúc tám mối là tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô đã sống. Ngài muốn chúng ta sống những điều đó trong Ngài, để Ngài sống trong chúng ta, như Công đồng Vatican II đã nói. Do sự nhập thể của Ngài, một cách nào đó, Con Thiên Chúa đã kết hợp với mỗi người chúng ta.